Kính thỉnh đại chúng ta tên niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn quyển thứ hai bài thứ 18. Sở dĩ mà chúng tôi chọn những cái bài có những vị thiền sư cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà cái phần khám biện thì chúng ta không có học qua, nhưng mà chúng ta chỉ cần học cái phần khai thị nhân cái ngày thượng đường. Thì vị thiền sư này rất là nổi tiếng, tức là thiền sư Bạch Dương Pháp Thuận, họ Văn về ở Nghị Thành, Miên Châu, nói pháp thiền sư Phật Nhãn Thanh Uyển thuộc dòng Lâm Tế phái Dương Kỳ, tức là vị này rất là nổi tiếng. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần khai thị của ngài. Lời dạy của thiền sư Bạch Dương Thuận: nhiễm duyên dễ mắc, đạo nghiệp khó thành, chẳng rõ trước mắt, muôn duyên sai biệt. Đó, chúng ta học chiều nay mình ráng cố gắng mình học một phần thôi. Đó, thì đây á là để chúng thấy rất là rõ thì đây chúng ta học qua một đoạn hai phần. Một là ở đây ngài nhắc cho chúng ta thấy là nhiễm duyên thì dễ mắc mà đạo nghiệp thì khó thành, là mình thấy cái đường tu mình khó hay dễ? Khó là dễ, bởi vì mình có mặt trong cuộc đời này, mình ra đời không phải như Phật nhưng mà các vị Bồ Tát, mà mình ra đời bằng cái nghiệp lực, bằng cái câu sanh ngã chấp. Mà từ cái câu sanh ngã chấp đó thì nó càng ngày nó càng lún xuống, vì cái phần cái căn bản vô minh nó chưa phá được. Mà cái phần căn bản vô minh này nó không khác gì cái ngã chấp, chứ không có gì hết cái ngã. Cho nên mình càng tu mà mình bớt cái ngã, mình thấp xuống thì đạo nó mới gần. Bởi vì ở đây cái nhiễm duyên dễ mắc, mình tu thời gian mình thấy rõ lắm. Hẹn như bây giờ chiều nay mình tính mình đi tụng kinh, phải không? Mà cái lưng mình nó hơi đau đau một chút, cái mình nghĩ thôi, ngày nào mình cũng tụng, nghĩ bữa cũng sao. Nhưng mà mình nghĩ một ngày thì em gì, hai ngày em gì, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, đến ngày thứ tám cái mình muốn tụng kinh nữa. Tụng kinh ngồi thiền cái gì, đây là đạo nghiệp nè. Còn cái nhiễm duyên là cái ngã chấp của mình, để chúng hiểu đúng không? Nghĩa là cái ngã mình ngộ lắm là nó sợ khó. Chẳng hạn như vừa rồi có huynh đệ đến trình với chúng tôi á, nói là bây giờ cái lưng con đau quá, xin nghỉ tụng kinh luôn, chỉ ngồi thiền thôi. Tôi nói cái lưng mình đau mới là sám hối á, ngộ vậy đó. Bây giờ bệnh từ nghiệp, mà chúng ngộ lắm. Ngày xưa tôi làm mà tôi chưa làm Phật sự á, ngộ lắm nha. Cho nên là cái quy chế của Hòa Thượng đưa ra mình thấy hay lắm nè. Dầu gì ai thuộc đó, được thuộc đoạn đó không? Hội hay đọc là thuộc không? Dầu bị chướng duyên, ngoại cảnh hay bản thân đưa đến, đều phải kiên quyết vượt qua. Cố làm gì? Cố mà cái lý tưởng ngày xưa của mình á đó, thấy không? Cái lý tưởng ngày xưa mình ra đi, mình từ giã thân tập á. Bởi vì á, để chúng nhớ là khi á, mình còn ở trong chúng á, là cái duyên nó đến mình á, là gì? Thân bệnh, cái hoàn cảnh không có, nhớ nha. Bởi vì cái hoàn cảnh là cái ông thầy ông lo hết rồi, từ ăn, từ uống, từ mạch, từ bệnh tật, cái gì cũng lo hết, hợp hành là chúng mình không có đi, đúng vậy không? Để chúng thấy là năm giờ sáng là tôi xách cái đẩy tôi đi, là đi hợp chứ đâu, phải không? Chúng mình yên là có người ta hợp, phải không? Bây giờ ở đây mà ai đi hợp rồi, mình yên mình tu không, phải không? Hợp tỉnh, hợp viện, cái gì là cái người lớn ta lo rồi. Thành ra cái hoàn cảnh mình không bị, mà bắt đầu cái thân nó bị chướng, phải không? Ngày bây giờ mình đau lưng á, mà mình nói sao bây giờ mình ở nhà luôn, mình sám hối không tụng kinh hết á, ngàn đời nó cũng bị hoài, bị nhân nghiệp mà, thấy không? Cái hạn bây giờ ngày xưa mình quỳ mình sám hối, bây giờ mình đau lưng quá thôi mình ngồi mình sám hối. Ở đây á, đại chúng mà bệnh á, là không có dính một lai gì tụi tôi. Hồi xưa tôi bệnh đến mức độ mà có một số cái thầy nói thôi ông ra đời đi, chứ bây giờ ông tu mà ông bệnh quá, mà bệnh mình biết là cái nghiệp. Thành ra là ở trên Trúc Lâm á, là ngày xưa là một năm á, nhập một lần thôi, mà một năm vậy tôi nhập tới hai lần ba lần, nhập thất liên tục để vào trong đó làm gì. Mình yên chỗ cái bắt đầu mình sám hối, thấy không? Đó, đại chúng tin bằng bữa nào gặp huynh đệ tôi coi, đến mức độ mà tôi vô trong thất á nha, mà cái răng tôi gọi là giống như sĩ má tẩu á, bấm một cái là máu mũ xịt ra luôn, mà tôi quyết ở nó cho chết luôn á, uống nước cháo thôi. Mình nói thiệt luôn, đời nó không có chết. Giỏi lắm là nó móc một chút xíu rồi móc cái gì, nó rụng hai ba cái thôi chứ đâu có chết đâu, thấy không? Đó, cho nên là khi mà cái thân mình bệnh á, mà mình chiều theo nó là nhiễm duyên dễ mắc, cái duyên chấp ngã dễ lắm. Hạn bây giờ mình nói là chiều nay mình tụng kinh, hay là chiều nay mình ngồi mình uống nước trà, cái nào sướng hơn? Uống nước trà sướng hơn, đúng không? Tụng kinh thì sao? Y hậu đồ mồ hôi mùa này nữa ướt, ngồi lên mà ngồi mà tụng thôi chứ. Nhưng mà ngồi uống nước trà thì dễ hơn, mình nhịp đùa mình sướng hơn, nói thật, đúng không? Nhiễm duyên nè, nhiễm duyên dễ mắc đó, mà đạo nghiệp thì khó thành. Mà bây giờ mình đi đi, đó là đạo nghiệp mình nó đến vậy thôi, nó thấy không? Đây là gọi là gì? Là thân mình bệnh, gọi là thân chướng á. Mà đây là gọi là câu sanh ngã chấp. Nó thôi thúc mình, nó nói thôi ông nghĩ chút xíu có gì đâu, thấy không? Đó là tự nhiên là thôi mình đi. Hoặc là mình ngồi thiền cũng vậy, thấy không? Đó, mình ngồi thiền mà đến cái giai đoạn mà nó yên 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 rồi thôi, đi đứng nằm ngồi cũng thiền thôi, ngồi chi cái xả, cái đi vòng vòng chơi vậy đó. Nên là nhiễm duyên dễ mắc. Thì khi bắt đầu mình đi ra làm Phật sự là cái hoàn cảnh nó đến, thấy không? Hẹn như ngày xưa mà tụi tôi mà về đây á, là nói thẳng một điều luôn, không có một bóng cây. Nó nắng thôi, nó nắng khủng khiếp luôn, không có một bóng cây. Đại chúng thấy á. Rồi tôi ở cái nhà tôn nó là 4 thước chút xíu, nhiều nó lóng nhóng lắm, nó nóng giống như cái lò lửa vậy, cái hơi á. Mà buổi trưa nó nằm á là mình giật mình dậy là lớp mà giống như nước vậy, mà ở gần 6-7 năm. Thì ngay trong giờ phút đó mình lên mình trình hòa thượng, sư ông hỏi con xuống đây á, không có bóng cây, mà cũng ở nhà tôn thôi sư ông á, chờ chừng nào mà trầm cây xong á, mà máy lạnh bắt lên xuống ở. Được không? Được không? Ở đây ý của tôi nói cho đại chúng biết á, là khi mình ở trong này cái hoàn cảnh nó đến, chẳng hạn như bây giờ mình làm mà mình làm chi khố ấy, ví dụ đó mình đang nấu ăn cho chúng ấy, thì chi khố là mệt rồi, cực lắm. Cái mình lên mình nói thầy bây giờ con muốn làm khố, nó cũng làm hương đăng, thì thôi bây giờ cũng chiều á, cái mình làm thời gian cái hương đăng, thầy con làm hương đăng luôn tưới cây. Nếu mà chúng mà ai cũng vậy hết rồi cái việc khó khổ làm sao, thấy không, ai cũng muốn sướng hết rồi sao. À, cho nên là cái nhiễm duyên mình lạ lắm, nó dễ dính mắt, thấy không. Bây giờ ai cũng muốn sướng hết, thôi bây giờ cũng muốn làm mà cái gì đi lụm lét thôi, chứ còn mà nặng cũng làm được, đúng không? Mà 10 người như vậy thôi cái thiền diện mình thôi tiêu luôn, phải không? Rồi ví dụ như đang tưới cây vậy á, cây ở đây là tưới lên mát mẻ cho chúng ta nhờ cây lên, thôi bây giờ con tưới cây nó hỏi làm gì, thì con thấy con đi nấu nước được á, nấu nước nó được được á, mà 10 người ăn nấu nước á sao, thấy không? Đó. Mà ở đây đại chúng thấy không? Ở đây đại chúng thấy á, là bây giờ nói chữ tăng đi, là bây giờ nói bây giờ cái làm việc mà cái hành đường trì nhật á, mình có một buổi à, buổi chiều cũng ăn, thấy không? Ngày xưa tụi tôi ở phần chiếu là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, mà gần cái mấy trăm người, mà là cư sĩ mà vô là mấy ngàn người, mà hành đường trì nhật là 7 ngày liên tục luôn. Đó, bữa có một ông thầy gì mà bên Hiền Quang dẫn gì á, nói trời sao thấy ở đây quý thầy tu hành nó an ổn quá, mà bên con hả là chị nhật hành đường có 3 người thôi, mà nấu sáng nè trưa nè chiều cho 50 người ăn, mà 3 người nha, bưng lên dọn xuống chỉ 3 người thôi, rửa chén gần tới 1 giờ trưa mới xong, có 3 người rửa chén thôi, không có cho người nào hết á, thấy không, 3 người thôi đó. Mà nó ông thầy ông nói chắc sau này con học xong hết con xin về đây con tu. Hỏi sao vậy, con về đây mới cái 7 ngày lên 2 kg, tu mà sướng dữ rồi. Tôi ở đây là tôi cho là cái phần chuyên tu mạnh hơn. Bây giờ cái việc làm bỏ cũng được, nhưng mà cái ngồi thiền, cái sám hối là phải đầy đủ, phải không? Vì tôi biết mà, tôi biết là cái nhiễm duyên là nó dễ lắm, phải không? Mình chiều theo cái ngã mà, cái ngã chiều theo cái căn bản vô minh nè, cái câu sanh ngã chấp mà mình đi theo, bởi vì mình đi bằng cái nghiệp lực mà, năng lực của nghiệp mà thúc, phải không? Rồi bây giờ đại chúng thấy chẳng hạn như bây giờ mình có cơm ăn là nhờ cái gì? Củi nó đốt. Mà cái hôm nào nó cái ông thầy cũng lên nói thôi, con làm củi nó nặng quá, để người khác làm. Thì sao? Mình học cái chỗ này nó hay lắm. Học tới cái đoạn mà Ngài nói là vì đại chúng như vì chính mình, thì cái việc tu á mai là thành đạo luôn. Ngài nói gì đó, ông mà vì đại chúng mà giống như việc của ông gì đó là tức khắc là mai ông thành đạo luôn, chứ ông đừng có nói là 10 năm, 20 năm, 30 năm có, thấy không? Đó, mà ở đây mà cái ai mà dám hy sinh vì đại chúng không? Dám không? Những cái việc mình khó nhập, cái việc nặng nhập mình vào, mình đủ sức mình gánh vác, đủ sức mình làm. Hẹn như mình đừng có nghĩ là mình ở đây 5 năm, 10 năm, đừng có nghĩ. Mình ở đây một ngày là giống như nhà của mình. Thiền viện này giống như nhà của mình. Là đạo nó đến à. Ngài nói đạo nó đến thì không khó, thấy không? Mà mình làm mình do dự, hoặc là mình tính toán là đạo nó không đến. Nói vậy thôi. Đó, cho nên ở đây nói là nhiễm duyên thì dễ mắc, mà đạo nghiệp thì khó thành. Đó. Cái đường mình dùng cái từ là đường xưa lối cũ của mình là cái ngã. Cho nên ở Việt Nam mình có câu là sao hả? Cái người đó sanh ra đời họ không ăn cắp ăn trộm hết á, không ăn cắp ăn trộm, nhưng mà lớn lên á họ chơi bời những cái người xấu á, phải không? Ăn cắp ngày mới đầu có 1 đồng thôi, cái là thấy dễ quá. Mai lại cái họ làm thêm 2 đồng thấy dễ quá, rồi ăn cắp mà quen tay á, thấy không? Ngủ gì ngủ ngày nó cũng quen mắt. Chẳng hạn như bây giờ 9 giờ, chẳng hạn như 9 giờ mà mình ngủ mình thiếp một chút á, thì bảo đảm luôn là đúng 9 giờ mắt nó liêm diêm à, ngộ vậy, thấy không? Ngày xưa ở ngoài đời mình là 6 giờ mình mới dậy, 7 giờ mới dậy thì nó cũng quán. Có những người vào đây nói rất là khó, nhưng mà khi vào đây rồi là 3 giờ kém 15 là ta dậy. Thì bây giờ lần lần cái bây giờ mình đi đâu xa cách mấy là đúng 3 giờ kém 15 mà ngủ cũng được, thấy không? Mình tu đến cái giai đoạn là cái đồng hồ sinh lý của mình nó đúng giờ đó là dậy là ngủ cũng được nữa. Thì nó cũng là thói quen thôi, thấy không? Cho nên mình có nhân nè, mình có nhân và duyên, mình được cái phúc á, mình đi tu rồi đó, là đời trước mình gieo hạt giống đó. Đây gọi là nhân duyên, phải không? Nhân duyên, cách số 1 á, nhân duyên. Thành ra đại chúng thấy lạ một điều, mình nhìn dưới này nè, đó, 60 người, nhìn cái khuôn mặt ai giống ai đó, nó giống không? Thử coi, lạ một điều không ai giống ai. Bởi vì mình mang cái nghiệp theo mà, thì cái năm uẩn nó biểu hiện lên cái nghiệp, cho nên mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, lạ vậy đó, không ai giống ai đó. Mà cái nghiệp mình á, ngày xưa á, mà mình có tu, có cái sức chuyển quá lớn, thì mình vô đây mình tu dễ lắm. Mình làm việc rồi mình tu tập rồi mình thấy sao nó nhẹ quá. Còn những người mà đời trước mà ít tu á, ít tạo các việc thiện pháp á, thì tu nó hơi khó một chút. Khó một chút là chèo lên cái tuột xuống, chèo lên tuột xuống, giống như ông bàn Long Quẩn nói vậy. Nang, thạch tạ du ma thọ thượng khe, khó. Mười tạ dầu mè lên cây buốt, tuột lên tuột xuống, tuột được xuống, hơi khó một chút. Mà bây giờ mình thấy cái khó khổ đến cái mình buông luôn thì đời sau nó cũng tiếp tục. Bây giờ cái đời này mình học lớp 1 mà mình không cố gắng lên lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 nữa mà mình nó lớp 1 thôi đủ rồi nghỉ, thì đời sau mình tiếp tục dặn chân chỗ lớp 1 nữa, thấy không? Nhân duyên. Thì bây giờ khi mình vào đây mình cạo tóc xuất gia rồi, nó là cái nhân duyên ban đầu. Mình gieo hạt giống xuất thế gian thì phải có gì? Phải tưới tẩm. Tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là tưới tẩm hàng ngày. Tưới tẩm cái gì? Sám hối. Tưới tẩm cái gì? Ngồi thiền. Tưới tẩm cái gì? Làm các việc thiện pháp cho chúng. Chứ bây giờ mình tưới tẩm là mình gieo hạt giống xuống nó chết, mà không có đủ phước. Cho nên tại sao mà mấy chú tiểu mà vô á, trong các huyện mà trong các chùa, trong những cái tịnh xá mà không có những người hướng dẫn cạn kẽ tu thời gian ra đời hết, bây giờ vô nó hưởng không? Không có làm, mà cũng không sám hối, không tụng kinh, phước không đủ cái nó về vậy thôi, thấy không? Hạt giống ban đầu có mà không chịu tưới tẩm đó, không có chịu tự tưới tẩm theo thời gian tăng thượng duyên. Mà tăng thượng duyên là tưới tẩm mới có một ngày, hai ngày, ba ngày thôi. Đẳng vô gián duyên là từ gì? Từ tháng, từ năm, đó, từ đời này qua đời khác. Sở duyên duyên là có mình nó mới ra ba cái duyên này: nhân duyên, tăng thượng duyên, đẳng vô gián duyên. Đó. Rồi khi mình ở trong chúng mình có biết cách tu, biết cách chuyển hóa, đẳng vô gián duyên là từng ngày, đó, từng ngày. Mình càng tu, tôi càng tu càng thấy nó quy diệu chỗ này nè. Quy diệu này, chúng biết quy diệu chỗ nào không? Nó có quy diệu chứ không phải không? Nó có cái diệu dụng chứ không phải tự nhiên mình tu mà không có diệu dụng thì sao được? Thì khi mà mình quân tu các việc thiện pháp, hôm bữa tôi giảng pháp ở đàn kinh á, ở trong cái cảnh giới vô niệm á, dùng từ ta dễ hiểu, giống như cái năm uẩn mình nè, phải không? Năm uẩn mình nó giống như một cái bình ắc quy vậy. Bắt đầu mình nạp năng lượng các thiện pháp vô. Thì khi mình nạp những cái năng lực thiện pháp á, thì mình phổ ra thì chúng sanh nó lợi ích. Lúc đó mình tằng hắn, mình cái gì nó đều ở trong công đức hết á. Mình giúp ích nhiều lắm, lạ lắm. Cái này mình không có nói, lạ cực kỳ là lạ luôn. Đại chúng mà tu chừng 20 năm hoặc là 30 năm mới thấy Phật pháp nó rất là quy diệu. Cái kinh điển này nè, gọi là Bất Lập Văn Tự đúng á, giáo hội biệt truyền đúng, nó không dính dáng. Học cho vui, hiểu cho vui thôi. Sâu bên trong, mà sâu bên trong chỉ có con đường mình dụng công thôi, thấy không? Đó, chỉ có con đường mình dụng công thôi. Thì khi mình dụng công được rồi mình mới trả ơn Tam Bảo, trả ơn Thầy Tổ. Rồi lúc đó thôi, giống như của cải mình nó dồi dào, mình cho ra đâu lợi ích cho đó. Rồi, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này gọi là mình làm gì? Mình quân tú. Ở đây gọi là quân mà. Quân là giống như là cái chầm mình đó, mình xong mình ốp lại đó, không ốp vô cái một thời gian chừng 3-4 ngày sau cái mở ra thơm phức à. Đó. Còn mà mình quăng cái ác pháp á là gì? Là giống như cái mùi hôi của những con cá chết, mình dở ra nó thối rùm mà. Thấy không? Thì như vậy mình vào đây mình cũng quăng nè, quăng tu. Đó. Quăng tu để cho nó thành tựu. Đại chúng tu đi hay lắm, tôi khuyên đại chúng là làm gì làm đừng có bỏ ngồi thiền. Đó. Mà chúng thấy là 2 giờ rưỡi tôi là ngồi trên đồi rồi, tôi đâu dám bỏ đâu. 2 giờ rưỡi là tôi ngồi trên đồi Phật rồi. Thấy không? Mình phải quân chứ. Đó. Cho nên ở đây ý tôi nói là ai cũng mang cái mầm mống của bệnh hết á. Bệnh là từ nghiệp. Nhưng mà ở đây nó không phải mê tín dị đoan. Khi mà cái nghiệp mình nó bớt rồi đó, thì tự nhiên mình gặp thầy gặp thuốc. Chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy tôi ho, tôi uống không biết bao nhiêu loại thuốc, mà tình cờ có người đó đưa tôi cái thuốc lâu lạc xạc cái uống bây giờ nó hết. Là khi mà cái nghiệp mình giảm rồi mình gặp thuốc tốt, mà thuốc có 20-30 ngàn chứ không có nhiều, phải không? Ngày xưa là thuốc có 100 triệu, 200 triệu, mà đến mức độ mà qua bên Tây Tạng cái những người Phật tử thấy tôi ho qua bên Tây Tạng mua những cái loại thuốc bột mà tốt cực kỳ luôn, bỏ tiền vé mà mua máy bay qua Tây Tạng mua luôn mà uống nó cũng hết. Mà đâu ở ngoài chợ lớn nó bán thuốc viên cái uống cái tự nhiên nó hết. Thấy không? Bây giờ nói sao? Thấy không? Đây bằng chứng bản thân tôi mà. Thấy không? Đó cho nên là bệnh mình á, mình cứ thành tâm mình sám hối, thành tâm mình tu tập. Cho bây giờ mình nói mình bệnh cái mình bỏ luôn, mình không tụng kinh, không sám hối, không tội thiền, thì cái bệnh nó không bao giờ dứt, nó dị thôi. Thấy không? Hoặc nghiệp khổ mà, hoặc là mê lầm nó ra cái nghiệp. Mê làm mình tạo nghiệp. Thì bây giờ cái thân mình mang là khổ nè. Huynh đệ mình bệnh mà tại sao mình bệnh? Là ngày đời trước mình mê, mình tạo nghiệp, thì bây giờ nó ra cái quả khổ. Thì chỉ có con đường Phật Pháp là mới cứu mà thôi. Ngồi ra con đường nào khác hết. Chữa là cũng chữa trong cái không, chữa nó cũng hết. Mà chỉ có ráng thôi, ráng tu tập. Đó. À, cho nên ở đây Ngài nói là đó, cho nên ngày một ngày mình quân có một chút thôi. Cho nên kinh Pháp Cú Đức Phật mới khẳng định đó, chớ chê khinh điều thiện. Mình đừng có chê khinh điều thiện nha. Chớ chê khinh điều thiện, gì nữa? Chớ chê khinh điều thiện như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người chí chứa điều thiện do chất chứa dần dần. Thấy không? Bậc chí ta làm ngày một chút. Ngày như bây giờ mình đi ngang qua một cái đoạn đường, mình thấy cái cục đá, cục gạch nó chướng cái đường, cái mình để qua một bên, đó điều thiện. Mà mình nghĩ ồ cái việc này nhỏ, mà một hôm nào đó cái bà già đi ngang qua dắt sức cái móng chân, thành ra việc lớn. Thấy không? Vậy thôi. Rồi bây giờ mình gặp cây đinh á, giữa đường cái mình lụm mình nói ồ đâu có gì đâu, cái xe hơi á. Sáng nay có một ông thầy cũng đi, ông bị rắn cắn, ví dụ thôi, ông bị rắn cắn cái lên xe chuẩn bị chở đến bệnh viện, hay là chở đến cái người mà chị rắn cắn, cắn cái bụp cái xì rồi. Bởi vì sao không đến bệnh viện được, bị xe nó hư mà. Rồi ông thầy ông mất chết, thành việc lớn, thấy không? Những cái việc trong chúng thôi, đừng có nói đâu xa hết. Đó. Thành ra đây á, là đại chúng thấy không? Ngày xưa mà ở trên Trúc Lâm á, là sư ông Trúc Lâm đi trước, tôi đi sau lưng. Mà sư ông Trúc Lâm hả, gặp một cây đinh hay gặp một cái gì lụm đưa cho tụi tôi, hoặc là sư ông bỏ một túi. Từng con ốc quýt luôn, thấy không? Từng cái việc nhỏ mà. Cho nên á, Ngài Hàm Thị nói làm sao? Cái việc tầm thường của phàm phu là chỗ để mắt của bậc hiền thánh, thấy không? Mình học, mình nghe, mình thấy mà mình chịu thực hiện. Nhiều khi mình quên, nhiều khi mình lo cái lớn gì đâu, không mà mình lo cái ngộ đạo, mình tưởng nó trên trời trên mây thần thánh gì không, mà thật ra không phải. Đạo nó trước mắt mình á. Ở đây gọi là xâm la quạng tượng. Đại chúng mà tu được rồi mình thấy xâm la quạng tượng đều là đạo, đều là chân như, đều là Phật tánh hết. Mình càng tu mình thấy nó, mình phải là mình dùng cái từ là may mắn á, may mắn mình gặp được cái pháp này mình tu, phải nói dùng cái từ may mắn thôi. Mình biết túc duyên đời trước mình gieo cái gì không biết, mà đời này mình gặp cái pháp này mình tu. Bởi vì sao? Đơn giản, đúng không? Nó đơn giản mà nó thiết thực, mà nó có kết quả gì đó, đúng không? Từ sắc mà biến thành không, phải là từ không mà biến thành sắc, phải không? Chúng bữa tôi giảng Pháp Bảo Đàn á, đến đây là nó không có gì hết, không có gì. Mà mình tu á, mình tu đúng pháp rồi đó thì nó biến thành sắc, mà sắc đã là diệu hữu trang nghiêm thanh tịnh. Đó, chính bản thân tôi là giữ cái việc này tôi biết nè, phải không? Từ gì? Từ cái quân tu của mình. Mà y báo mình tốt rồi chánh báo nó chỗ ra vậy thôi. Đó. Đó cho nên là Ban Sơ đến đây á, là cái đồi chọc rồi trầm cây thì nó chết, xuống cây nó chết. Rồi bây giờ mình lên mình báo nó thôi, ở đây sao mà nó nắng nôi quá, trầm cây nó chết, không có cây nào sống hết. Thôi sư ông cho con về đi, chắc con ở không nổi quá. Đủ chuyện nó đến hết. Đó là hoàn cảnh nó đưa đến, mà mình phải kiên quyết mình vượt qua, cố thực hiện cái lý tưởng của mình. Mà lý tưởng của sư ông Trúc Lâm là muốn đặt cái thiền viện ở Bình Thuận, phải không? Làm gì làm là phải có một cái thiền viện, một cái ngôi thiền viện lớn cho Hòa Thượng nằm ở đây. Lúc trước khi tụi tôi đi, Hòa Thượng dặn đó là lý tưởng của Hòa Thượng, mà lý tưởng của tông môn. Mà bây giờ mình sợ khó khổ quá, cái mình lên nó thôi rút. Đó gọi là gì? Nhiễm duyên dễ mắc mà đạo nghiệp thì khó thành. Dễ lắm, nhiễm duyên nó rất là dễ, thấy không? Đó cho nên qua cái phần này á, rồi Phật dạy tiếp sao? Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa điều ác, do chất chứa dần dần. Cho nên tôi nói mấy đứa mà mấy chú tiểu á, tôi nói mấy đứa mà làm cái việc lớn được á thì thôi, chẳng hạn như là buổi sáng rảnh hay buổi chiều rảnh vậy đó, thiếu gì việc làm. Cái thiền đường này chúng lớn ta ngồi thiền, cái mình lên mình lấy khăn cái mình lao cũng công đức, việc gì cũng công đức hết đó. Chứ bây giờ mình đợi cái cửa sổ mà bùa bị bậm không, rồi chúng ta ngồi thiền gió nó tạt vô cái vô mắt vô mũi, bữa đó hết định nổi, thấy không? Thì mình lao cho sạch hết cái, tự nhiên ta ngồi nó mát mẻ phước á, ở đây lụm phước khủng khiếp luôn. Ở đây ta tu làm Phật mà, pháp là pháp tu đó làm Phật, chỉ có pháp vô niệm mới tu làm Phật được thôi, còn có pháp nào tu được hết đó. Pháp vô niệm là ở trong cái cảnh giới thật tướng đó mà sám hối các nghiệp lực từ nhiều đời, chỉ có pháp này thôi. Ba đời mười phương chư Phật đều tán thán cái pháp này, thấy không? Cũng từ cái pháp này ra vậy thôi. Đó cho nên là ở đây người trí gì, người trí là ta khôn, ta biết, ta tích chứa những cái điều thiện, còn người ngu không biết là tích chứa những điều ác. Đại chúng thấy á, cái hôm nào cái nhà vệ sinh mà nó nước mà nó nhỏ từng giọt, mình thấy cái gì hết cái mình để cái thùng, cái sáng mai thấy nó đầy đó, mình tính chứa gì đó, thấy không? Cái núi Thái Sơn mà sợi dĩ mà nó cao á, chẳng phải tự nhiên nó cao mà nó gom á từng hòn sỏi, từng hòn đá, từng khối đất cao lên, thấy không? Biển mà nó rộng, nó lớn, nó sâu, đâu phải nó rộng lớn sâu mà nó dung nạp tất cả các dòng về nó vậy thôi. Cái đạo lý nó vậy thôi, thấy không? Ở đây huynh đệ mình chia sẻ cho cùng nhau mình tu tập để có cái sức chuyển hóa lớn vậy thôi. Đó cho nên cái gì nó cũng quen hết á, mình ngồi thiền á nó cũng quen, mà mình tụng kinh nó cũng quen. Hôm nào mà mình tụng kinh á, hoặc là hôm nào mình bỏ ngồi thiền, mình cảm thấy sao nó bức rất là khó chịu, phải ngồi thiền đó tiếng. Còn hôm nào mà mấy người lớn đi hết, mà ông đi hết là khỏe quá, nhịp đùi khỏe, chết đó, mình tu lùi đó. Thấy không? Ông trụ trì đi, ông phó trụ trì đi, ông quản chúng đi, ông phó quản chúng đi, ông trưởng liêu đi, vắng hết, đi hôm nào đi hết đó. Còn mình ở nhà hơn nhịp hơn khỏe rồi đó, khỏe rồi đó. Không, đó là mình thua rồi đó. Bởi vì mình bỏ từng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Cho nên á, là ngày xưa đại chúng biết không, tụi tôi ở Trúc Lâm á, là trường hợp là chỉ có là chị Nhật hành đường mới là bữa đó nghỉ ngồi, nghỉ là buổi sáng 3 giờ là nghỉ ngồi thiền để chị Nhật đó, một tháng được 1-2 ngày vậy đó. Còn ngồi ra là bệnh cái gì là ông thầy quán chúng ông lùa lên hết. Hồi đó ông thầy quán chúng khó lắm, lùa lên hết, chứ không có phải đến xin thầy, thầy hôm nay cái con mệt quá, con nhức đầu quá, ở nhà có chuyện nó không có xảy ra, thấy không, gì nó cũng quen thôi. Cho nên đó trong cổ học Tinh Hoa kể câu chuyện á, đời nhà Hán có một cái ông tướng quốc, ông tên là Nghiêm Quấn, ông bắn một mũi tên là bách, gọi là bách phát bách chúng, gọi là nhất tiễn mà xương duyên á, bắn một mũi tên là nó chẻ ra một cái là hai cái lá liễu mà nó chẻ làm hai luôn từ xa vậy đó. Mà một lần bắn cả nhà ai cũng vỗ tay khen mà đó, ông thích lắm, bởi vì ông giỏi, cho ông giỏi mà. Cái một hôm cái ra cái chỗ mà quân sĩ mà nó đang luyện á, không bắn cung đánh kiếm rồi đó, thì ông nói đưa mũi tên này bắn một cái hả, cái lá liễu xẻ làm hai, ai cũng vỗ tay đó. Thì bất thình lình có ông bán dầu, ông nói hay gì đâu mà hay, chỉ là quen tay chứ hay cái gì. Ông cầm bán dầu thì nghe qua ông thấy nó chỉ là quen tay, là ngày nào cũng bắn thì nó trúng thôi chứ mà hay cái gì. Thì cái ông tướng ông nghe được, ông nói bây giờ ông mà làm không được tôi chém đầu ông á. Nói là ngài là có nghề bắn cung, còn tôi là có cái nghề bán dầu. Ông lấy cái đồng tiền ngày xưa, cái đồng tiền xu để chúng biết lỗ nè, ông đổi 10 đồng tiền xu rồi nè, ông cầm cái bình dầu ông rót xuống mà không dính đồng nào hết đó. Ông thấy tôi không, thấy không, bởi ngày nào tôi cũng rót dầu. thấy không ông tướng ông nói là ông mà làm xong là tôi chém đầu ông á. Thì cái ông bán dầu này ông nói là ông là làm tướng là cái nghề bắn cung thì ngày nào ông cũng làm, thì tôi là cái người bán dầu, tôi bắn cung không được, mà tôi biểu diễn cho ông thấy là ngày nào tôi cũng rót dầu hết, bây giờ quen rồi. Đó, đợi 10 cái đồng xu này, cái lỗ để chúng thấy cái lỗ đồng xu tiền ngày xưa, cái lỗ nè, cầm cái bình dầu lên rót không có dính một cái chút xíu nào dầu dính vô hết. Đó, ông thấy không, sở dĩ mà tôi làm được cái nhan là tôi bán dầu 30 năm rồi. Thấy không, bán dầu 30 năm rồi thì nó rót nó không có dính, thì mình tu cái gì, mình tu sao mà đến mà 20 năm mình ngồi xuống một cái hai chân khép vô một cái, mấy đứa nhỏ thường chiếu không, từ trên cây nó rớt xuống một cái, rớt bịch xuống một cái cụp kiết già luôn. về La Quân á, mấy tiểu mà La Quân á biểu diễn luôn, từ trên đơn mà rớt xuống là cái cụp vô kiết già luôn đó. Mình sau này cũng vậy á, không nghề của mình là nghề về ngồi thiền, nghề mình là nghề ngồi thiền giống gì hết á, không đó, bây giờ mình tu là nó quen luôn. Phải mà ai nói gì để biểu diễn cho coi, không đó, bữa nào chúng mình biểu diễn thử. Mình ngồi mà quen luôn rồi đó, chứ không có gì hết. Mình thức phi dậy sớm cũng như thế thôi. Cho nên á, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy sao, Phật đưa ra một ví dụ rất là hay. Ví như ở dòng sông có một khúc gỗ trôi, mà khúc gỗ mà nó trôi mãi, mà nó đừng có tấp bên này, đừng tấp bên kia, mà đừng có bị vớt lên á, thì Như Lai bảo đảm là khúc gỗ trôi về biển vậy thôi. Này các tỳ kheo, các ông tu tập cũng như thế, đừng có rớt về danh, đừng có dính mắc bên lợi, đừng có dính mắc sắc thinh hương vị xúc pháp, đừng có bị người ta quất lên là mình không tu nữa đó, phải không? Thì mình cứ đi mãi rồi mình cũng ra cái biển giải thoát à, vậy đó. Cho nên tu mau, tu chậm, tu gì không biết, mà cứ ở trong chúng người tu rỉ rả. Hòa thượng sư ông Giảng Đức nói tu rỉ rả, mà đến khi mà bỏ trong quan tài đóng cụp, đầu tròn áo vuông, 50% giải thoát được 50%, vậy thôi. Chứ không có mong cầu điều gì hết á, con đường mình đi là như thế thôi. Đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy rất là kỹ. Mà bây giờ qua cái phần này chút xíu nữa đại chúng thấy nè. Rồi bắt đầu ngài dạy nè, chẳng rõ trước mắt. Đó, đó là tôi về chia sẻ cho đại chúng thêm phần nữa. Phần này là nói cho bên ni. Phần này nói là đúng. Đúng là mình nói cái này là nói cho người tu. Chứ mình nói cái này thì người ta hiểu, hơi hiểu lầm chút. Sở dĩ mà những vị mà ta có trách nhiệm lớn, chẳng hạn những vị ni trưởng nè, phải không, ni sư nè, thì người ta tu mà ta tu mà lâu năm rồi đó, thì lúc này người ta chuyển, gọi là chuyển cái tâm á, phải không, chuyển cái tâm á. Còn không thôi á, mà nếu mà không khéo á, là cái nhiễm duyên dễ mắc của người mà người nữ á, nó rất là khó bức. Vì nó mang một cái tính chất là gì? Mang một cái tính chất là ích kỷ, độc đoán, hận thù, khó mâu dung người khác. Mà mình dùng cái từ là cái, bởi vì sao? Bởi vì sanh ra một cái con, tại sao mà sanh ra con người nam và nữ? Ở đây mình phân tích cho kỹ luôn chút xíu. Hỏi mà nữ, người nữ là cực âm, mà người dương, người nam là cực dương, thấy không, rõ ràng. Mà cái âm là nó chìm, thành nó sanh ra cái tạp niệm đó. Thành ra đây mình tu phải nói dùng cái từ là phải khéo. Cho nên nếu mình không ở bên quý thầy để mà hướng dẫn á, thì từ một cái người mình vào mình xuất gia mình tu tập á, đó tự nhiên mình thành giống như thầm phu vậy. Nếu mình ở tóc, ở hang, ở thất mà không có người kèm mình hướng dẫn cho mình. Đó là chúng bằng chứng, nhất là chẳng hạn như ngày xưa thôi, con số mà đi chúng về á, là mình hành đường, mình trị nhật, mình lao tác, nó tạp nhạp, nó lộn xộn, mà nhờ gần gì, quý thầy hướng dẫn. Rồi mình tu mình thấy ổ sao mấy ông thầy nó tự tại, nó không có dính mắc. Cái từ đó cái tâm mình bắt đầu nó xả bớt. Đó cho nên á, ngày xưa á, mà nội chúng ở bên ni á, hoặc là nội chúng ở bên tăng á, thì dần dần á, gần hòa thượng cái tự nhiên họ giống như là người tăng luôn, chứ không có còn là ni nữa. Bởi vì cái nhiễm duyên của người nữ khó lắm, khó bứt phá, phải không? Đó, hẹn như ngày xưa tôi gần mấy ni, tôi biết á, là bên tăng rất là dễ, đơn giản lắm, cái chuyện gì xong thôi. Còn bên ni mình á, rất là khó. Cho nên bây giờ mình học pháp là mình, cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, mà muốn được như thế là mình phải xả thân, xả dữ lắm. Nhận bên tăng á, xả năm thôi, mình phải xả 10. Xả cái chấp ngã, xả thân, rồi phục vụ đại chúng, từ từ bắt đầu mình thăng tiến lên. Ở đây nó không có nam và nữ, nhớ nha. Tu mà đến cái cảnh giới này gọi là trưởng phu, nó không phải nam và nữ nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta bước vào con đường này, nó vẫn còn cái tập nhiễm, nếu mà chúng ta không khéo vượt qua, thấy không? Cho nên á, mình kể là câu chuyện cũ một chút. Cho nên á, một hôm cái bà già mới đến gặp thiền sư Triệu Châu á, không, nói bạch hòa thượng, bây giờ con thấy thân nữ nó chướng ngại quá, tu gì mà tu cho đã rồi á, cũng không có làm được năm việc. Phật nó không có làm được năm việc. Thiền sư Triệu Châu hỏi năm việc gì? Không được làm Phật, không được làm chuyển lưng thánh vương, không được làm trời đế thích. Mà đến mức độ mà bạch hòa thượng, ma vương mà làm cũng được luôn, làm ma mà cũng được luôn, thấy không, nhớ không, năm điều á, ma vương mà làm được luôn, trời làm ma mà làm được, thì thôi tu làm chi, thôi bây giờ hòa thượng chỉ con cái phương pháp nào tu á, con mai kia con chuyển thành thân nam cho dễ. Thiền sư Triệu Châu nói cần gì kiếp sau, kiếp này thôi, kiếp này bà chuyển luôn á, cần kiếp sau, thiệt không hòa thượng? Thiệt chứ, tôi gì mà tôi nói dối bà. Nhưng mà bà đến đây, tôi nói sao bà nói như thế. Rồi bà già bà đến bà quỳ xuống, thiền sư Triệu Châu thỉnh ba tiếng chuông, thỉnh xong cái bà thượng đọc: con tên là Nguyễn Thị A, pháp danh gì đó, năm nay 70 tuổi, đến trước Tam Bảo con phát nguyện cái thân già hàng mọn của con chìm sâu dưới biển khổ, còn tất cả mọi người sanh lên trời đau lợi hết. Bà vừa phát hiện xong bà nói: Bạch Hòa Thượng lộn vậy. Phát hiện là lộn rồi. Thì sư Triệu Châu: Sao mà lộn? Đúng chứ sao mà lộn được. Trời ơi, con muốn con phát nguyện là để cho Hòa Thượng chỉ cho con cái phương pháp tu thành nam, chứ còn cái này mà phát nguyện là chìm sâu dưới biển khổ, còn chúng sanh sanh lên cõi trời. Thì sư Triệu Châu nói: Đó, chính bà phát nguyện, bà chịu cái cảnh khổ cho tất cả chúng sanh, bà mong muốn mọi người đều sanh thiên hết. Việc làm đó chỉ có trượng phu mới làm được. Ngay trong giờ phút này bà là nam tử rồi, chứ không còn nữ nhân nữa. Tức khắc bà ngộ ra, thấy không? Ngộ ra được cái đạo lý đó, về bà sống an ổn tự tại, thấy không? Mình thay cái khó nhập cho tất cả mọi người là lúc đó mình thành nam tử rồi. Đó, cho nên qua cái đêm này tôi dẫn chứng cho một cái vị rất là nổi tiếng, tức là Thiền Sư Ni Liễu Nhiên ở Mạc Sơn. Bây giờ cái dòng thiền này cũng còn ở Trung Quốc đó. Mà lạ một điều đại chúng đến nha, lạ một điều là chúng ở đây đến nha, toàn là cái khuôn mặt cái toàn là giống người nam không. Đại chúng mà có dịp mà đi qua Trung Quốc mà đến cái chỗ này nè, mà lạ một điều người nữ mà toàn là mặt chữ điền không à, vào xuất gia giống như người tăng vậy. Bây giờ cái dòng thiền này vẫn còn bên đó đó. Sư là đệ tử của Thiền Sư Đại Ngu, tức là khi mà Tổ Lâm Tế đến đó, Thiền Sư Đại Ngu chỉ đó, không? Khai thị á, khai thị thêm bước nữa ngà, Thiền Sư Lâm Tế ngộ đó. Sau khi ngộ đạo đến trụ tại Mạc Sơn, một hôm Thiền Sư Quán Khê là đệ tử của Tổ Lâm Tế, Quán Khê Nhàn đó, ngộ được chút ít rồi thì mới đi du phương hành cước. Đến núi này tự nói: Nếu hợp thì ở, chẳng quậy thì xô ngã giường thiền mà đi. Mà nếu mà đưa ra mà khám biện á, mà tôi thua á, tôi phát nguyện ở đây làm chi viên 3 năm. Vị thiền sư nói vậy. Nếu mà khi mà khám biện chủ khách á, không? Mà đối đáp mà không xong á, là xin ở lại làm trồng rau cho những người này 3 năm. Ông nói như thế vậy đó. Thì khi mà cái vị thiền sư Nhàn này vừa vào tăng đường, sư sai thị giả đến hỏi: Thượng tọ du phương đến hay vì Phật pháp đến? Tức là mình đến vì trà nước, hoặc là mình đi tham quan cảnh núi non, hay là vì Phật pháp mà đến? Đó. Nhàn đáp: Vì Phật pháp mà đến. Vì Phật pháp mà đến. Tức khắc bà thăng tồ liền, tức khắc là bà kêu đệ tử sắp xếp pháp tồ, bà thăng tồ lên, thiền sư ni mà, thăng tồ liền. Nhàn đến tham vấn, sư hỏi: Hôm nay thượng tọ rời nơi nào đến? Hôm nay thượng tọ rời nơi nào đến? Nghe từng khúc nha. Nhàn đáp: Cửa đường tức là lộ khẩu á, cửa đường tức là ngay cái đường nó có một cái con đường lớn á, gọi là cửa đường. Sư bảo: Sao không đậy lại? Cái đường cái lớn á, sao không đậy lại? Ý này ở lại gì? Ý này gì biết không? Đại chúng biết không? Ý trong cái này á là cửa đường hay là lộ khẩu á, giống như là mình ở trong cái cảnh giới chân tâm vô niệm, mà đây á là thiền sư á, Liễu Nhiên Mạc Sơn á, đưa ra một cái, mình dùng cái từ là rút kiếm ra, sao không đậy lại? Đậy được không? Chân tâm vô niệm đâu có tướng đâu đậy, mà lúc này mình phải chuyển ngữ lại, phải không? Mình chuyển ngữ là cái gì đó. Cho nên Nhàn không đáp được, liền lễ bái. Ở trong cảnh này mình mới trả lời được. Hẹn như bây giờ mình nói, mình đến hỏi ông đang ở đâu, từ đâu đến? Ở chánh thiện. Chánh thiện là chỗ nào, ví dụ vậy đó. Mà lúc nào mình cũng sống ở trong cái chỗ chánh thiện đó đó, ví dụ vậy đi. Mình sống ở trong cái chỗ niết bàn cảnh giới đó thì nó đơn giản lắm. Không có dối mình được. Không có dối được cái gọi là con mắt thứ ba á, thấy không? Mắt bên trong á. Không có dối được. Mà nếu mà mình sống không có được là mình đối đáp được vậy thôi. Cái chỗ này là vì sao mà đẩy chỗ nào đẩy được không? đẩy hư không được không? Thấy không? Đẩy hư không được không? Hay như bây giờ gió thổi đẩy gió được không? Nó không có tướng mà đẩy gì? À, thì lúc này thiền sư Nhàn không đáp được, mới lễ bái. Lễ bái mới hỏi: thế nào là mạc sơn? Đại chúng biết chữ mạc không? Học chữ Hán rồi phải không? Mạc là gì? Bổn là gốc. Bổn là cái gốc. Mà mạc là gì? Mạc là gì? Mạc là cái ngọn à, cái ngọn là mạc, bổn là gốc, vậy thôi. À, cho nên hỏi nè à, hỏi là thế nào là mạc sơn? Sư đáp: chẳng bày đỉnh à, mạc sơn là ngọn núi á, mà ngọn núi này nó có bày đảnh, nó không có phô ra, bây giờ nó vô tướng mà. Tôi ở trong cảnh giới vô tướng mà sao bày ra được, ông có thấy tướng được à. Cho nên là thiền sư Nhàn mới biết, nó nói tiếp: thế nào là chủ mạc sơn? À, qua tiếng cửa này sư đáp: chẳng phải tướng nam nữ. Chủ mạc sơn không có tướng nam, có tướng nữ. Ở cảnh giới vô tướng vô niệm nó không còn tướng nam nữ nữa, phải không? Cho nên là mình mà tu tập đến cảnh giới là không còn nam còn nữ cái gì nữa hết đó. À, nó vượt qua mà, bởi vì nam nữ là nó cái là kia đấy, chủ khách năng sở. Là cho nên là nó không có lộ tướng, luôn luôn ở trong cảnh giới vô niệm, không có lộ tướng, cho nên chẳng bày đảnh, tức cái đỉnh á. À, thế là chủ mạc sơn, chẳng phải tướng nam nữ. Nhàn nạt lớn một tiếng: sao chẳng biến đi? Thấy không? Qua tiếp một cửa nữa. Bây giờ bà nói là không phải là tướng nam nữ, thôi biến đi, biến thử. À, sư đáp: chẳng phải thần, chẳng phải quỷ, biến cái gì? Đó, vượt qua tiếp một cửa nữa. À, lúc này Nhàn mới kính phục, ở lại làm chi viên 3 năm. Thấy không? Tăng cũng hay không? Ở trong ni á, mình thôi làm rau, trồng rau suốt 3 năm luôn, phục vụ cho ni chúng. Bởi ông hứa đâu mà, hứa mà thua là phải làm. À, sao làm trụ trì ở Quán Khê, ngày thượng đường sư bảo với đại chúng. À, tức là sau khi 3 năm rồi về mới nhận cái chùa. Mà khi cái ngày mà trụ trì á, mà cái ngày đầu tiên mà thượng đường khai thị chúng á, sư nói như thế này nè: ta ở chỗ Lâm Tế được nửa muỗng cơm, ở Mạc Sơn được nửa muỗng cơm, Cộng Thành được một muỗng, ăn xong rồi đến nay vẫn còn no, chẳng hề đói, nay đem cho các âm. Thấy không? Ở thiền sư Lâm Tế ngộ rồi, nhưng mà ngộ một nửa, qua thiền sư Mạc Sơn ngộ thêm nửa nữa, thành ra được muỗng. Thấy không? Cho nên là mình học cái thiền sử mà lâu lâu mình phải coi. Hẹn như là thiền sư Thạch Củng á, gương cung lên á, ai mà vô xuất gia ngày gương cung là nói ma quỷ nào xuống ông xuất gia, ma quỷ nào ông xuống ông xuất gia, mà không ai đáp được hết, cái ngày đuổi về. Cái 30 năm, đúng 30 năm, một hôm có ông tăng á vừa gương cung lên á, ma quỷ nào xuống ông xuất gia, cái ông tăng nhảy vô trong cái lòng đứng. Ai xuống mình? Ai xuống mình? Cái gì nhảy vô đó? Cái gì xuống mình đi? Nó thầm bên trong á, phải không? À, mình dùng cái từ nó thầm kín kín bên trong, thì cái đó là tôi nhảy không có lời, nhảy vô đò cái đó suối tôi xuất gia. À, thì lúc này ngài bẻ cung tên, ngài nói sao: 30 năm bắn cung, giờ này trúng mà được nửa người thánh. Còn nửa người nữa đâu biết không? Nửa người nữa là phải xuất gia, là phải tu thời gian dài cộng thành một người thánh, phải không? Cho nên lời thiền sư là mình học qua mình thấy, chứ mình học mình nói ổn, mấy ông hòa thượng này ông nói sao nghe không hiểu hết. 30 năm bắn cung mà bây giờ được nửa người thánh, còn nửa người ở đâu? Là cái ông thầy này phải tu, tu một thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thành một nửa người thánh nó đủ, vậy thôi, phải không? Bây giờ mình nửa người thánh rồi đó, mình bây giờ là có cái tâm mà gọi là phát túc siêu phương là nửa người rồi đó, còn nửa người còn lại là mình phải dụng công phải tu đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp. Chẳng rõ trước mắt, muôn duyên sai biệt. Đó. Cho nên một hôm ông Tăng đến hỏi ngài ngài Duy Phan thế nào là đạo trước mắt ông. Trước mắt ông mà nếu mà không có rõ, trước mắt là đạo mà mình rõ thì muôn duyên sai biệt. Nhìn lên cành hoa này mà mình không thấy đạo lý nằm đó thì muôn duyên mình phân tích, mình chia sẻ cái hoa này sao mà ông nào ông mua chứ mà mắc quá cắm gì đâu đó, muôn duyên sai biệt, từ đó nó sanh ra, sanh ra nó dẫn mình đi. Trước mắt sao con thấy? Vì ông có ngã, thấy không? Vì ông có ngã ông chấp vào rồi thì muôn duyên từ đó sai biệt, nó dẫn mình đi, dẫn mình đời này qua kiếp khác, trùng trùng duyên khởi đó. Cho nên á, thiền sư Hàm Thị nói á, từ Phật Quay Âm Vương về trước không có tên Phật và tên chúng sanh, lúc ấy chính là đạo, chỉ vì không người giác biết. Thấy không? Mình biết, mình giác. Tức là từ cái chỗ mà chân tâm vô niệm đó là đạo rồi, nhận được, mình sống được. Mà mình nhận, mình sống không được là mình phóng duyên, phóng ra duyên. Nhìn ai mình cũng ưa, nhìn ai mình cũng thích, muôn duyên sai biệt. Từ cái nhân quá khứ mà, từ cái nhân quá khứ bây giờ nó cộng lại cái nhân hiện tại. Mà cái nhân hiện tại mình không có quá giải được, tiếp tục vị lai vậy thôi, gọi là trùng trùng duyên khởi. Nó như mắt xích vậy đó, ghê lắm. Thì bây giờ mình tu là mình để mình phá cái mắt xích này ra nè, phá ra. Mình thấy tất cả mọi người đều là ông Phật hết á, người nào cũng tốt hết á, người nào cũng thiện hết á. Trong cái người nào mình không ưa, người nào mình cũng thích, đúng không? Giống như mà Phật mà phóng cái hào quang chính giữa ra một cái là thấy địa ngục, thấy cõi trời, thấy hết. Nương ánh sáng của Phật thấy. Mình nương cái chỗ mà vô niệm á, bạc niệm, bạc cái đối đãi. Mình sống 100 người cũng được, 200 người cũng được, 1000 người cũng được, sống chỗ nào cũng được hết. Đó. Nhưng mà gì? Chỉ vì người không giác biết, lớn thay lời nói này. Ngộ tức là đề hồ, mà mê là độc dược, vậy thôi. Nghĩa là mình vào đây mình tu á, mình có cái duyên phước lớn, mình cùng đại chúng mình tu, ngộ ra được đề hồ. Sáng uống ly đề hồ, chưa uống ly đề hồ. Nói chung là từng niệm đều uống đề hồ hết. Tâm mình nó khinh an, nó vui. Mình làm việc này thấy nó nhẹ nhàng quá, nó không có gì hết. Mình phục vụ cho đại chúng theo mình thấy nó, sao mà nó không diễn tả được. Ví dụ vậy đó. Cho nên đại chúng thấy á, đại chúng thấy mình ở núi rừng á, mà Phật tử ta muốn ta đến cúng dường mình á, chả hay là tàu hũ hay là cái này cái kia mình dùng hàng ngày á, xa quá ai mà đem đến. Cho nên tôi đi giảng á, là cái tôi nói cái ông tài xế mình phải mình hy sinh một chút. Hẹn cho tôi đi giảng ở Thủ Đức, về Long An tôi giảng, phải không? Mà chiều rồi mình phải đến một chỗ này, một chỗ khác, một chỗ khác. Tôi nói với ông tài xế mình đừng có phiền. Này mình làm, người ta đã làm á. Tôi hay nói, ông Tào Tháo nói là trên trời mà rớt xuống á, toàn là nước mưa, là cứt chim không mà nó không bao giờ mà rớt mà chả mà đầu hũ, phải không? Ở trên trời mà rớt xuống, hôm nào mà rớt xuống thử coi. Ta bây giờ mà thấy đường cao tốc mà nó rớt xuống toàn là bụi không à, đâu có gạo. Mà gạo là mình phải đi đâu? Ta đến ta cúng mình phải đến mình chở về chứ, phải không? Mình ở xa mà. Ta mà cái tôi ông tài xế mà ông phiền não, tôi thấy ông này ông tuôn được. Mình đi chỗ này chỗ kia mình chở mà mình phiền não là mình không, đừng có nói làm Phật, nói thẳng điều luôn. Mình làm người cũng chưa được chứ đừng có nói làm Phật, phải không? Rõ ràng không? Mà ngay chỗ đó mình vui đi, mình vui mình mình cái việc làm này người ta làm đó, từng đồng tiền mà ta mua cái này ta cúng dường cho mình. Mà mình đích thân mình đến đâu có gì đâu. Thì ngay đó là mình uống đề hồ. Mà ông mê là ông phiền não là ông uống thuốc độc rồi, phải không? Ngay đó ông uống thuốc độc rồi. Mà ngày nào mình cũng uống thuốc độc như thế thì khi mình nói ra cái nó phun ra toàn thuốc độc không? Đây nè, có thật đó nha, phải không? Bây giờ mình uống đề hồ á, là cái thân của mình á, mình uống thời gian là cái thân mình gọi là thân kim cương, gọi là kim cương bất hoại. Rồi mình giữ chữ mà, giữ chữ cái thiện pháp. Mà lỡ người ta, ta bệnh, ta sắp chết mình đến, chỉ cần mình khai thị thôi, mình phun ra cái lời nói của mình á, ta hấp thu được. Ở đây tôi nói thêm bước á, ta nghe được. Bây giờ mình là xưa giờ mình chứa đề hồ không à? Còn ở đây mình chứa độc dược không, mình phiền não là mình thôi làm cái gì mình cũng phiền não hết. Cho nên là xưa ông già tôi mà mất á, tôi lựa người đến mà khai thị á nha, chứ không phải ai mà tôi không kêu đến đâu. Biết đâu mình sống cái ông đó mình đâu có biết ông nào đâu, ông chứa toàn là độc dược không, ông phun ra một cái là rớt xuống địa ngục luôn á, thật á, phải không? Cho nên hàng ngày là mình chứa đề hồ, xong mình đến mình khai thị người ta, mình nhắc nhở người ta nó tiếp thu được chứ, mình là đề hồ mà, phải không? Ngộ được chỗ đó thôi chứ đừng có nói đơn giản hết, nhiêu đó thôi đó. Còn đây á mà mình làm thôi. Cho nên á là tại sao mà bên Tây Tạng á là những người mà nấu ăn á là phải ngộ đạo mới được vào lò bếp, chứ ông nấu ăn mà ông phiền não thôi, ông phun ra tờ ơi. Ngày hôm nào đó đại chúng mà ăn mà nhức đầu là phải xuống hỏi hôm nay ai chịu nhật, phải không? Ăn mà mình thấy cái cảm thấy cái đầu mà sao nó tăng 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 là biết rồi, rồi nó phun ra toàn là độc dược không, nó làm nó xào nó phiền não không. Con này sao tôi cắt con chuyện nhật bực ghê luôn. Ủa phun ra thuốc độc không? Thật đấy chứ, đây là cái kinh nghiệm á, phải không? Rồi bình niệm gì, bình tăng gì, nhớ nhận làm là cái mình vui vẻ chờ phục vụ cho toàn là Phật ăn không, sao mà vui quá. Còn xào nấu ông Bảo Tú này thiệt á, đúng là ông Bảo Tú, ông này tôi đặt ông là Bảo Tú á. À, phiền ông mà cắt gì mà tôi mới vô mà ông cắt nó rồi, đúng là ông này ông Bảo Tố, ví dụ vậy đó. Toàn là thuốc độc không, phun vô mình ăn vô một cái mà tự nhiên mình tu mà cái tu cái tâm mình thanh tịnh lắm nha. Giống như cái trực giác kìa, mình ăn vô cái đầu mình lăn tăng 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 xuống hỏi ông Tú, ông cắt hôm nay ai mà chị nhật hành đường vậy? Cái ông hỏi sao ông biết? Trời ơi tôi ăn tôi biết ông ơi, ông cắt ăn nói ra thử, ví dụ vậy đó. À, cho nên tôi dặn là cái người nào mà vô nấu ăn ở nhà bếp giùm chút, tâm mình là phục vụ cho mấy ông Phật ông ăn, nó thẳng điều luôn, phải không? À, cho nên cái này mình làm cái mình vui vẻ, mình thanh thản. Chúng tình cho lên hỏi Trúc Lâm á, ở Trúc Lâm ngày xưa tụi tôi mà vào hành đường chị nhật á vui lắm, mà đứng nhàn múc đồ ăn lên đứng canh nè cho mấy ông thầy, mà hôm nào mà ông bỏ ông ăn nó trò nó buồn ơi là buồn luôn, cho nên cố gắng nấu thật là ngon cho ông ăn cho hết, hôm nào ăn hết là mừng dữ lắm. Thấy không? Cho nên ở đây ngày tôi nói thật một điều luôn. Hôm bữa xuống họp với tỉnh á, cùng nhau mình chia sẻ là mình làm cho, chẳng hạn như tụi tôi làm cho giáo hội, phục vụ cho giáo hội không có lương. Mà lương ở chỗ nào? Khi giáo hội huyện thành tựu, giáo hội tỉnh thành tựu, chư tăng an ổn ở tu học, đó là tiền lương của mình á. Thấy không? Còn mà chư tăng mà tu không được, chúng mình tu không được, đó là mình bị phá sản vậy thôi. Cho hôm nào mình mà nấu đồ ăn mà mình bưng lên mà chúng còn dư là mình biết là mình bị lỗ rồi đó, không phải thật đó, ăn được. Có những người ở nấu kệ, tôi nấu cơm cho tao nấu thôi, lên nó nhão như cháo vậy đem lên rồi chúng mưa đó ta bỏ ăn được, ăn vô, thấy không? Là bữa đó là mình lỗ rồi, mình lỗ cái thời gian là trời ơi, mình là toàn là độc dược không, dung chứa toàn là thuốc độc không. Rồi hôm nào cái mẹ mình nó hấp hối hối bị dèm khai thị, má nha, con tu 10 năm rồi nha, má yên chí nha, phun là toàn độc dược không. Bả mà tỉnh cái thòm mày nói toàn phúc độc không mà tu gì tu, thấy không? Nếu mà bả mà tỉnh á, mày nói mày 10 năm chứ mày phun ra tao ngửi tao biết, mấy người mà sắp mất tao ngửi tao biết nha, lạ lắm, tao ngửi biết mình rồi, thấy không? Ngửi cái hơi mình tao biết liền, mà sống mà tao không biết là hay vậy, là không biết, không hiểu sao? Sống ít biết lắm, mà tự nhiên mà sắp chết á, là cái linh tánh nó sáng lắm, nó biết ngửi mày đi mày, sợ quá, ví dụ vậy, dùng nhiếp dùng chứa, không rõ ràng. Đây là tôi nói là hết ruột gan á, tự tôi đi qua cái con đường này rồi tôi biết, thấy không? Cho nên á là mình tu á là không những mình làm lợi ích cho những người khác mà thân tộc quyến thuộc cha mẹ mình tất cả mọi người luôn. Mà ở đây đại chúng thấy mình già mình trị nhật hành đường mà cái tâm mình vui, mình sảng khoái, mình khinh an, làm cái gì cũng vậy đó, làm cái việc gì là mình cũng vì đại chúng hết, mình lo hết đó. Thì gì? Mình đang uống đề hồ, mình mê cái mình sanh phiền não, mình sanh bực tức là đang uống độc dược, ngài nói vậy ngay cảnh thôi. Thấy không? Nhiều khi mình nói mình học Phật pháp tôi thấy hay lắm, nhiều khi mình đổ thừa cảnh. Tôi nói không phải cảnh, ngay như bây giờ mình nói đường cao tốc nó qua bụi nó bám đầy cái chỗ điện Phật, Có người nói là tại gì thầy không biết đó, tại là bụi nó vô. Tôi thấy thì tôi nói hết, tôi cắt cái người khác, cái anh cư sĩ này vô. Anh vô anh làm mà bữa mà thỉnh nguyện cái bữa trưa lên, tôi lấy cái lưỡi tôi liếm thử một cái, không có hạt bụi, liếm lưỡi luôn nha, liếm thử á. Là bóng mức độ vậy á. Như vậy là cảnh thì sao? Cảnh ở đâu? Tâm chứ cảnh gì? Phải không? Mình nhiệt tình, mình nhiệt tình là mình thấy cái đại điện này là cái chỗ là trung tâm cho đại chúng tu học. Thì cái ông đó, ông cư sĩ cũng làm hết mình luôn, làm nhiệt tình luôn thì nó bấm. Phải không? Vậy thôi. Chứ đâu phải cảnh đâu, cảnh không dính dáng.
Ngộ tức là đề hồ mê quẳng là độc dược, cho nên Phật đóng cửa thất nơi Ma Kiệt Đà. Ngài Di Ma Cật ngậm miệng tại thành Tỳ Gia Ly. Đâu chỉ chân cơ tiệt đối đãi mà chính là chỗ chí đạo thật khó nói.
Cái chỗ này là Phật khó lắm, nói cũng ai tin, nói người ta cũng ngờ. Thôi đóng cửa thất 7 ngày. Ngày ông Di Ma Cập thì ngậm miệng lại, chỗ đối đãi nói không được, chỉ có ngậm miệng thôi. Vượt cái đối đãi này, vượt cái thường tình. Cái này là mình làm được là vượt thường tình. Tại sao ngày xưa mình làm được? Ngày xưa mình làm cho cha mình, cho mẹ mình, cho anh mình, cho em mình, cho chồng, cho vợ, cho con cháu mình. Nhưng bây giờ mình làm cho đại chúng là người dân nước lã, mà mình làm mình giống như thân tập của mình, làm giống như người thân của mình, mà vượt hơn nữa là làm cho những vị Phật đương lai nó cao cả hơn. Thấy không? Nó vượt cái đối đãi đạo chỗ đó thôi. Mình làm được là vượt cái đối đãi, vượt cái thường tình. Một hôm nào đó tự nhiên mình dấp ngộ đạo. Ngộ đạo phải cái dấp này, mà nó phải tích chứa từ cái chỗ này mới ra cái chỗ này. Vậy thôi. Chứ không phải là dấp tiếng ngộ đạo. Nhớ nha, dấp tiếng có ngộ đạo đâu. Bữa nào mình dấp thử coi. Không có ngộ, mà nó phải tích chứa cái chỗ này là đó, ông mới ra cái thằng này. Vậy thôi, chứ không phải đạo cái chỗ đó đó. Đạo là tích chứa này ra chỗ này. Thấy không? Vậy thôi. Nó đơn giản gì đó. Tổ là Phật tổ dạy hết. Việc hàng ngày của kẻ tầm thường chính là chỗ để tâm của hàng thượng chiết. Việc có không của hàng phàm phu ngoại đạo thảy đều là chỗ ngậm miệng của bậc thánh. Thấy không? Việc tầm thường tức là việc gánh nước, chẻ củi, nấu cơm, việc tầm thường lắm, mà chỗ để mắt của bậc hiền thánh. Việc có không phải quấy hơn thua của ngoại đạo phàm phu, là chỗ đó bậc thánh ngậm miệng ra cái bàn đến. Chỗ đó bàn đến, nhớ nha. Chỗ mà có không phải quấy hơn thua, cái mình dùng cái từ là chuyện giống như chuyện gì đâu á, không phải chuyện của mình. Ví dụ vậy đó, chuyện của mình là cao cả, là lớn thay, là đạt đến cái chỗ này là vô niệm nè, là chân như nè, đạt đến cái chỗ là làm Phật nè. Còn cái chỗ mà có không phải quấy hơn thua, dẹp bằng bên hết đi, dính dáng. Ví dụ vậy đó. Đó, ý ngài Hàm Thị nói như thế. Đó. Cho nên á, mà cái việc của mình tu á, là mình cố gắng sao là cắt đứt các duyên. Đó, cắt đứt các duyên mà giống như ai biết không? Giống như thiền sư Pháp Lô đó, đó. Sắp tịch cái ngày này, muôn duyên cắt đứt một thân nhàn đó, muôn duyên cắt đứt, muôn duyên duyên đó là mình cắt, duyên đó mình cắt. Cho nên là tại sao mà những vị mà ở trong chúng mà ngày xưa ở tổ Lâm Tế, mà khi mà lên trình cái việc gì ngày đập á, muôn duyên, tại vì ông nói ra là duyên rồi, ông nói là duyên là sự rồi, đúng không? Muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng chàng, tức là ngày 42 tuổi ngày tịch đó, hơn 40 năm giấc mộng chàng, nhắn nhủ mọi người thôi đừng hỏi, đừng hỏi nữa. Mà sao? Bên kia chăng gió rộng thênh thang, ném bút cái tịch, sướng không? Cho nên cái việc mình tu này nè là cái việc để cho mai sau là chỗ nào? Tức là mình cắt muôn duyên, cắt lần hết, thì khi mình chuẩn bị mình chết, duyên nó ràng buộc. Lạ vậy đó. Nghĩa là khi mình từ giả cuộc đời này, duyên nó ràng buộc nữa, bây giờ mình cắt hàng ngày nè. Thấy không? Giống như bây giờ mình bị cái dây thần nó trói mình nè, phải không? Gọi là kiến hoặc và tư hoặc. Bị cái thấy và cái tư duy nó trói mình, bây giờ cắt nó, muôn duyên cắt. Nó duyên gì đến mình cứ cắt. Ở nhà điện đến á, Ông này còn hai mẫu đất này, ông về ông giải quyết duyên đến cắt cụp. Ông này ông về ông giải quyết, bữa ông đi còn 10 tỷ, về ông làm sao chi cắt cụp, duyên đến cắt được không? Để tôi về tôi giải quyết. Sổ đỏ phải không? Về tôi giải quyết, ví dụ vậy. Ruộng đất phải không? Về giải quyết, duyên nó đến mà cắt được không? Chúng cắt được không? Thấy không? Buôn duyên mà, buôn duyên nó đến, cái đó là cái duyên của mình đó nha, cái duyên hợp đạo mà tự nhiên nó đâu có đến á. Muôn duyên nó đến mà mình cắt cái được thì nó nhàn, thân mình nó nhàn nhã. Cho nên đại chúng thấy á, là bây giờ mình tu sao mình phải cắt. Hồi xưa ở Thường Chiếu tôi làm nhà khách đó, có anh này anh làm mà bên nha sĩ, làm nha sĩ cái anh vô anh xuất gia. Xuất gia được 3 tháng tôi mới hỏi, tôi hỏi sư huynh đi tu là chưa làm gì? Nó con làm nha sĩ. Rồi khi mà đi tu rồi sao đồ nghề rồi cho người ta chưa? Nó nói, không cho, chỉ thấy để cất lại chứ, bàn ghế rồi cái gì cất lại hết. Tôi nói ông về ông cho đi, ông mà để cái duyên này là cái duyên nó sanh, gọi là sanh sử á nha, tu không được á, tu là phiền não á. Quả tình cái tu được 3 tháng là 6 tháng hoàn tục. Tại sao? Vì mình còn cái duyên sử nè, còn đồ nghề còn đủ hết, cái mà vào chúng rồi sao sanh. Mình tưởng là đường xưa mây trắng mà, coi cái đường xưa mây trắng của Hòa Thượng Làng Hồng hay quá. Đường xưa mây trắng cái vô cái toàn là đường xưa mây đen thù lùi luôn. Ngày xưa là vô là ngày xưa là còn cư sĩ mà lỡ mà ngủ nướng người ta cũng đâu nói đâu, nó không có kể, nó cư sĩ mà. Nhưng mà giờ làm thầy khác á, bà giờ phải dạy, phải không? Mà ngày xưa mà vừa nhảy vừa chạy vừa hát, bây giờ sao nó ràng buộc quá, giống như mà Tôn Ngộ Không mà bị cẩn cô nó ràng trên đầu vậy thôi, mà bị cái gì cái ông thầy ông nói nhức đầu quá, nói tam tạng là cẩn cái nhức đầu, phải không? Ngày xưa đâu có đâu. Ở một thời gian thấy đường xưa mây đen, không còn mây trắng nữa, rồi về. Mà tại sao về? Vì còn cái duyên đồ nghề còn. Nếu mà nghe lời tôi mà cho người khác được cắt đứt á, cho nên nó hàng tính mà ông có một gì, ông có 1,000 quân thôi mà ông thắng 10,000 quân của Hạng Võ. Cao Lưu Bang mới hỏi là ông thắng cách nào mà hay vậy? Nói dễ lắm, hai bên là vách núi, sau là con sông, trước là quân giặc, lùi là chết, tiến cũng được, tiến là thắng. Bây giờ mình không chịu cắt cái cầu phao, cái mình để đó duyên đất cát nhà cửa xe cộ đủ hết, mình ở thời gian cái mình phiền não thôi. Thôi mình về mình làm cư sĩ Di Ma Tập cũng được, hoặc là cư sĩ Bàn Long Quẩn cũng được, là cư sĩ Tệ Trung Thượng Sĩ cũng được. Nó nói mà mình ngồi mình nói trời ơi âm của cải quá trời luôn, ông về ông làm Bàn Long Quẩn cũng được, gì có đâu, Bàn Long Quẩn cũng ngộ đạo. Thôi bây giờ làm Tệ Trung Thượng Sĩ Việt Nam hay là gì Di Ma Cập, rồi sách gói về. Nhiều lắm, nhiều người trường hợp vậy lắm. Xong rồi về thời gian nó hỏi ủa sao lúc đó ông đi vậy, nói trời lúc đó sao tự nhiên con suy nghĩ con về con làm Tệ Trung Thượng Sĩ cũng được, mà bây giờ Tệ Trung Thượng gì chứ không là Thượng Sĩ nữa. Phải không? Duyên nó dụ mình mà, dụ dữ lắm đó. Cho nên ở đây nó là muôn duyên cắt đứt một thân nhàn đó. Chúng ta ráng học chút nữa cho hết nha. Rồi ngài Thàm Thị Khai Thị tiếp nè: tướng hòa đớm vốn không, tính bồ đề thảy cùng khắp. Tức là tướng hòa đớm không có, mà do mắt mình nhậm, do cái mắt mình nó bệnh, thấy không? Do cái duyên sự mình nó thấy nó phiền não quá, cho nên thấy đâu cũng là hòa đớm hết, không thấy tính bồ đề. Mà khi mà mắt mình hết bệnh rồi đó, toàn là bồ đề không, cây quạt cũng bồ đề, nhà bồ đề, viện bồ đề, tính bồ đề là cùng khắp luôn. Mà do mắt mình bị nhậm, bị hư, cho nên mình thấy toàn là qua đớm không, toàn là nó cản bước mình, đường mình đi không. Sao tôi tu người ta cản tôi quá, tôi ngồi thiền cũng có người ta cản tôi, cái gì cản hết, cái gì cũng cản hết, do mắt mình bệnh, thấy không? Tính bồ đề cùng khắp mà. Thị phi điều dẹp, chỉ có một văn thù, một hai điều mất. Tức là một cái căn bản trí thôi. Tính diệu giác riêng treo cao, nếu không thấu triệt cội nguồn của các pháp thì ít ai chẳng làm cho là thần ngã. Tức là nếu mình thấu, không có thấu tột tất cả cội nguồn của các pháp. Cội nguồn pháp là gì? Tự tính nó là gì? Tự tính nó không có thật. Nếu mà mình không khéo là mình chấp có một cái thần ngã nằm ở đó, ở chi phối loại người, phải không?
Lại nếu quanh vẫn trong bốn loài thì dễ lành cho là nhân duyên đệ nhất nghĩa đế, tức ngay trong tướng thế gian chỉ một phen phát minh, ngồi ra không có gì khác hết, ngay cái việc bình thường mình phát minh thôi đó, thấy không? Đệ nhất nghĩa đế là ngay trong cái việc hàng ngày của mình, trong cái tướng thế gian đó. Rồi thôi, đến giờ là kỳ sau chúng ta học tiếp ha, tại vì cái này mình phải học cho kỹ. Kỳ sau chúng ta học qua cái phần chỉ thấy gió cảnh ào ào làm héo úa rừng công đức, lửa tâm hừng hực thiêu rụi giấm bồ đề. Đó, cái người tu của mình ngày dạy hay cái bài này, tôi thấy là rất là hay nên tôi giảng kỹ á, không? Nếu mình không khéo là cái rừng công đức mà nó tiêu hết luôn. Mà cái hạt giống bồ đề mình bị cái tâm nó đốt nó cháy rụi mất luôn. Cái phước duyên xuất gia mình không đủ nữa. Đó, đại chúng phải lưu ý nha. Thì thôi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nghiền đó phiền não vô tận, thể nghiền đoạn pháp mong do lượng thầy nguyện học Phật đạo vô thượng thầy nguyện.